tình cha, cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Mà thưa quý vị thính giả, âm thanh của với tất cả mọi người trong cái không khí gia đình.
Mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng màu xanh.
Và trong phòng viền chúng tôi đã có các cô giáo của học khu Garden Grove trong tối nay. Đầu tiên là cô Linh Bùi và cô Tammy Trần đến với chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu với Radio Buồn Hồng Sa.
Ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến.
Mặc dù đây là tiếng hát của gia đình ca sĩ Phương Thảo, nhưng mà cứ tưởng tượng đây là giọng hát của cô giáo Linh cũng như của cô Tammy, nghe nó ấm áp
buồn cùng vui
như thế nào đó. Chào cô Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phụng rất là nhiều, và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và tối nay chúng tôi sẽ chia sẻ một ít chi tiết về trường cao đẳng và trường đại học của nước Hoa Kỳ. Và việc chuẩn bị cho con em vào đại học là một cái tiến trình rất là lâu dài và nên bắt đầu khi mà các em còn nhỏ. Thì là phụ huynh chúng ta nên tìm hiểu về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ để có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho con em có được sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của riêng em. Và cùng tham gia với chương trình tối hôm nay thì có cô cố vấn của học khu Garden Grove, cô là cô Maria Uribe. Cô sẽ trả lời những câu hỏi quan trọng mà phụ huynh cần biết về hệ thống cao đẳng và đại học của nước Hoa Kỳ. Và kính mời quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô cố vấn của học khu Garden Grove là cô Maria Uribe của chúng tôi tối hôm nay. Và trước tiên Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng và Tammy. Và Linh cũng thấy là hôm nay chị Minh Phượng rất là tươi và rất là mạnh khỏe, và rất là mừng khi mà được nhìn thấy chị mạnh khỏe và được cười tươi như thế như hôm nay.
Cảm ơn cô Linh lắm. Mời Tammy.
Dạ, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, Tammy cũng vậy, vừa tươi vừa làm việc nguyên một ngày. Hai chị em chúng tôi đến đấy chương trình để mà hầu chuyện với quý vị. Và cho phép một Linh một giây để mà giới thiệu với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Maria. Miss Maria Uribe, I might pronounce your last name correctly, but you please correct us. We are so thrilled and so excited to have you on Radio Bosa tonight. It's a live radio show, and we appreciate you for joining us to share with our parents important information about higher education, in particular our four system of higher education, like the University of California, the California State University, our private colleges in California, as well as our community colleges like the Coastline Community College, Orange Coast. So all of that wonderful information will be shared with our listening audience tonight, and we appreciate you for joining us. Please say hello to our wonderful listening audience.
Hello, good evening. Thank you so much for the opportunity to be here on Bolsa Radio tonight. I'm excited to share information about this important topic.
Thank you for joining us again. As you can see, Tammy and I are so excited to have you on tonight. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Maria tối hôm nay. Và Linh cũng xin thưa với quý vị là đề tài tối hôm nay rất là quan trọng, đó là những cái chi tiết về các trường đại học và bốn cái đại khái là cái hệ thống đại học của nước Hoa Kỳ, và bốn cái hệ thống là những cái trường đại học 4 năm như là UC, Cal State và những cái trường đại học 4 năm trong tiểu bang California, và những cái trường cao đẳng như là đại học cộng đồng như là trường Golden West hoặc là trường Orange Coast College, đây là như vậy. Thì cô Maria sẽ chia sẻ những chi tiết này với lại quý thính giả, và quý thính giả có những thắc mắc gì xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại chúng tôi tối hôm nay. Một lần nữa xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để cho quý vị có thể gọi vô đài, và Linh sẽ bắt đầu đặt những cái câu hỏi chúng tôi đã sắp xếp cho cô Maria tối hôm nay.
Dạ, và các số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đó là 714-418-2122 hay 418-2123 cũng như 418-2124 và 25. Thưa quý vị, các đường dây điện thoại mở ra để tiếp đón quý vị bất cứ lúc nào. Khi các cô nói, quý vị chỉ cần gọi vô nhà Minh Phượng sẽ tiếp ngay. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại là cô Linh Bùi, cô Tammy Trần đã bắt đầu nói chuyện về chương trình giáo dục và tuổi trẻ do học khu Garden Grove bảo trợ. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường đời. Vậy tối nay chúng ta sẽ thảo luận, và cô Linh đã cho biết là một số chi tiết có liên quan đến các trường cao đẳng và đại học của Hoa Kỳ, việc chuẩn bị hướng dẫn cho con em vào đại học là một tiến trình lâu dài và nên bắt đầu từ khi các em còn nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều, và chị nói đúng, cái tiến trình đó cũng là lâu dài, và các em phụ huynh có thể giúp cho con em ngay bây giờ để cho các em có một cái tiến trình được tốt hơn khi mà giúp cho các em tiến lên đại học. Cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Maria là trước khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về những cái trường đại học khác nhau đó, và những cái gì mà chúng ta có thể làm để hỗ trợ cho con em của chúng ta, và cái câu hỏi đầu tiên và rất là chính là đi đại học có đáng không? Dạ, Maria, so before we start exploring higher education and ways that we can support our children to get there, the big question is college worth the cost? And what are your thoughts on that? And it's college simply important, and it's worth the cost?
This is an excellent question. A college tuition offers lifelong benefits, from a higher income to a better life for one's children. Some of these benefits can be compared dollar for dollar with the cost of an education, but others, like healthy children and self-confidence, are priceless. So yes, I think absolutely it is worth the cost.
Ok, theo cô thì câu hỏi này rất hay, và học đại học cho con em chúng ta một cái lợi ích cả đời, từ việc có tiền lương cao đến việc mang lại cho con em của mình đời sống tốt đẹp hơn, với lợi ích có thể so sánh với phí tổn đại học theo giá trị tiền bạc. Nhưng các thứ lợi ích khác như con em được khỏe mạnh và sự tự tin là điều vô giá. Chính vì thế mà cô nghĩ là đi đại học rất là đáng giá và nên cho các em đi đại học.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là những cái lý do này là đều rất hay, và nếu mà như vậy thì việc lên đại học có phải có khả thi không? Và chúng ta biết là không nói về những cái chuyện hỗ trợ về vấn đề tiền bạc, mà cái điều quan trọng là muốn biết là xem mà các em học sinh muốn lên đại học có đạt được không. So those are excellent reasons, right, Maria? And if that's the case, is college affordable? And we know that we're not focusing on financial support, but it's important to note if college is affordable for students who want to go.
College can be very affordable. Many of our students receive financial aid that pays for all of the tuition and fees based on their family income. For example, students who have a family income of $80,000 will have their tuition and fees paid for at the UC campuses. This is known as the Blue and Gold Opportunity Plan. Some students may need to take loans or get a job to pay for the extra living or housing expenses, but I see this as a worthy investment. It's a much better investment to take a small loan out for your education than it is to take a loan out for a car. It'll pay back in the long run, while your car will only lose value.
Theo cô thì lên đại học rất là khả thi và nhiều học sinh của chúng ta khi lên đại học cũng được quỹ tài trợ học vấn chi trả tiền học cho các em, cho các chi phí khác. Và tùy theo lợi tức của gia đình, cô nói thí dụ như học sinh thuộc gia đình có lợi tức khoảng 80.000 một năm thì cái hệ thống UC sẽ trả học phí cho học sinh này. Với cái chương trình học bổng là Blue Gold Opportunity, và nhiều em cần phải vay tiền tìm việc làm để trả cho việc ăn ở, nhưng tất cả đều đáng đầu tư. Thà mượn một số tiền nhỏ để đi học còn hơn là mượn tiền để mua xe. Học thì sẽ lâu dài hơn và có lợi hơn, và nó sẽ tăng lên, trong khi tiền vay tiền để mua xe thì giá trị chiếc xe mỗi ngày nó mỗi giảm xuống. Cho nên cũng nghĩ là để mà vay tiền để đi học thì nó sẽ có ích lợi hơn.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị có thể gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Maria, là một người cố vấn giáo dục của Học khu Garden Grove, đến với chương trình để chia sẻ với chúng ta thêm về những chi tiết về trường cao đẳng cũng như là trường đại học, và giúp cho quý vị cũng như con em của quý vị, tuy là ở bậc tiểu học hay là trung học cấp 1, cấp 2, để giúp cho các em chuẩn bị về con đường học vấn và tiến lên đại học cho được mỹ mãn, thì xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ đúng rồi, 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và thưa quý vị vừa gọi vào càng sớm càng tốt. Có điện thoại là Minh Phượng tiếp ngay. 418-2122 hoặc là 418-2123 and 418-2125. Of course, 714. Thưa quý vị, đừng để gần chó hết thì quý vị mới gọi vô uổng lắm. Và chương trình sẽ được nối tiếp, và chúng tôi sẽ rất là hân hạnh để được đón tiếp quý vị. Nên mong quý vị, bởi vì khi mà nghe được cái lý do thì nếu như vậy thì lên đại học có khả thi không, rồi mình biết là chúng ta không nói chuyện hỗ trợ tiền bạc, mà điều quan trọng là muốn biết xem học sinh nào muốn lên đại học có đạt được hay không. Thưa quý vị, xin quý vị gọi ngay vào và cho kịp thời gian của thời lượng học khu Garden Grove của chúng ta.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Chị nói rất là đúng là đi đại học có đáng không? Is a college affordable and is it worth the cost, right?
Dạ,
chúng ta có câu
tiếp
hỏi
ngày
của phụ huynh rồi.
Dạ.
Xin phụ huynh cho Linh một giây.
Minh Phượng và đài xin được mời ngay một vị thính giả đầu tiên trong tối này, 714-418-2122 lên tiếng, và chúng tôi xin được gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, chào chị Minh Phượng.
Dạ.
Chào quý cô. Mình có một đứa cháu trai, nó đang học high school và ra trường high school vào năm mùa hè năm tới. Cháu trai muốn học về cái ngành là ngành làm nấu ăn đó các chị. Mà mình không hiểu là trong cái đại học đó cái major đó hay không, hay là college, hoặc là phải đi trường tư nhân. Nếu mà đi trường tư nhân vậy là mình có được xin tiền của chính phủ không, hay là mình phải trả từ trong cái tiền túi mình cho từ trường đại cho trường tư nhân? Xin quý cô có ý kiến gì ạ?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều và câu hỏi rất là hay. So Maria, he has a son who's currently in high school, and I think he's going to graduate next year. I think he might be a senior this year. And he's very interested in wanting to become a chef. Okay. And he wanted to know more about what school would offer a major in wanting to become a chef. Probably culinary, right? And if it's a public school, whether it's a public school or private school, can the student apply for financial aid? Or is it going to come out of the student pocket or parents' pocket? Can you share some details on that?
Yes, absolutely. That is a great question. And it sounds like you're going to have good food in the future in your household. So in regards to what schools to apply, specifically for culinary, your student may want to take into consideration community colleges or a vocational school. Your student can apply to a four-year university, perhaps under a different major. But if they do apply for any of these schools, whether it's a Cal State Community College or vocational school, they can go ahead and apply for financial aid. And then we will be helping your students apply once the application opens.
Thank you.
Okay, cô nói cái câu hỏi rất hay, và có lẽ trong tương lai gia đình mình sẽ có rất là nhiều món ăn ngon đó thưa anh. Và nhà trường mà cô nói em có thể ghi danh là trường dạy nấu ăn, thì cái trường dạy nấu ăn này em có thể ghi danh tại các trường community college, là trường cao đẳng, hoặc là mình gọi là đại học cộng đồng đó thưa anh, hoặc là những cái trường dạy nghề là vocational school. Về cái điều mà nếu mà em muốn đi 4 năm đại học, em cũng có thể ghi danh vào đại học 4 năm Cal State hay UC, nhưng mà em phải đi với cái dạng ngành khác, chứ họ không có cái chương trình dạy nấu ăn này. Và nếu mà em có ghi danh vào trường Cal State, UC hay là trường dạy nghề hoặc là cao đẳng, thì em cũng có thể nộp đơn để xin tài trợ học vấn thưa anh. Và khi mà cái thời hạn nộp đơn cho tiền tài trợ học vấn thì nhà trường sẽ giúp em điền những cái đơn đó thưa anh.
Dạ, cảm ơn cô giáo. Cho mình hỏi cái câu hỏi thứ hai là phải chăng cái trường tư nhân về vấn đề nấu ăn nó có thể là nó chuyên nghiệp hơn những cái trường college hay không?
So Maria, dạ vâng, anh cứ tiếp tục hỏi đi thưa anh.
Dạ, theo mình á thì mình muốn cho nó đi private school và chuyên về cái ngành đó. Thì mình chỉ sợ rằng là mình không biết là mình có kham nổi hay không, chính phủ có giúp cho bé đi học những cái trường tư nhân như vậy hay không, hay là phải học trường cộng đồng thì mới được có những cái tiền của chính phủ hỗ trợ.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Linh hiểu ý của anh rồi. Second question has to do with dad is leaning towards more of not a vocational school, but more of I forgot what it's a, the abbreviation is like CIA, is it Culinary Institute of So that there's one particular school that sometimes does attend to our college fair event. So dad is leaning toward more of a school like that. If it's a private school like that, would the student qualify for financial aid, or the student will have to pay for the tuition and all the costs out of their out of pocket?
Yeah, and again, all of these are wonderful questions. Thank you very much for calling in and asking, because it can be a little nerve-wracking because, you know, our students are applying for colleges. But to answer your question, Yes, your student can apply for financial aid for all of the different institutions, including particular a culinary school. Now, financial aid is based off of family income. So once you submit the financial aid application, it will be reviewed, and then based on the family's income, then the student will receive financial aid to go to different institutions. Now, private schools, they may be a little bit more costly, but they also tend to have a lot of scholarships to offer. So I would encourage your student to look for scholarships as well as applying to financial aid.
Ok, và cô nói là tất cả câu hỏi anh rất hay và cảm ơn đã gọi vô. Thì để mà cô biết là cái thời gian con cháu là nộp đơn thì mình rất là hồi hộp. Thì cô nói là em có thể có thể nộp đơn xin tài trợ học vấn cho tất cả các hệ thống giảng dạy, cho các hệ thống, cho trường đại học, trường tư hay là trường công, thì anh cũng có thể nộp đơn cho cái tài trợ học vấn. Và cái đặc biệt là cái trường chuyên về dạy nấu ăn đó anh, thì nó là một cái trường tư, nhưng mà nó cũng coi như là chính phủ cũng có thể giúp trong cái tài trợ học vấn đó. Nhưng mà khi mà anh nộp cái đơn tài trợ học vấn, thường thường á họ sẽ duyệt xét cái lợi tức trong gia đình của mình, và sau đó họ sẽ quyết định là họ sẽ cung cấp cho các em bao nhiêu dựa theo cái lợi tức mà mình cung cấp trong gia đình của mình, có cái sự cần thiết của em là đâu. Ngoài ra cô nói là những cái trường tư á, thường thường nó tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà ngược lại họ lại có rất là nhiều tiền học bổng. Cho nên nếu có thể được á, khi mà em nộp đơn xin tài trợ học vấn thì đồng thời em cũng xin hành nộp đơn tại các trường, xin tiền học bổng tại những cái trường đó, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ ở đường dây điện thoại 4182123 vị thính giả chờ từ nãy giờ, xin mời lên tiếng ạ.
Ok, dạ, cho em có câu hỏi đó. Là thí dụ đứa bé, cháu em đó học ở trường Cal State last semester đó. Thì bây giờ cháu lại xuống Community College á. Thì bao lâu cháu mới được trở lại Cal State vậy? Có cần bao nhiêu unit không?
Dạ, lý do tại sao em đang học ở Cal State mà lại chuyển xuống đại học cao đẳng thưa chị?
Tại vì cháu nói cháu học hơi yếu á chị.
Dạ, dạ vâng, dạ. Ok, mình hiểu rồi. Cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Hôm nay phụ huynh gọi vô đặt những câu hỏi rất là hay và rất là quan trọng để cho những quý vị phụ huynh đang nghe trên đài tìm hiểu thêm về những cái kinh nghiệm của những vị đang gọi vô đài và để học hỏi lẫn nhau. So Maria, she has a child who attended a Cal State school. I think last year or last semester, but now it's currently at a community college. And the reason why is because the student probably wasn't doing well at a Cal State school. So now the student is attending a community college. Mom would like to know how long would it take for student that transitioned from a Cal State down to, I'm not down, but to a community college. And now... how long would it take the student to transfer back to a Cal State school or to a four-year school?
Okay, perfect. Hello, good evening, and thank you for calling in with your question. So my response to that, now that we are starting a new semester at the community colleges and the Cal States, my best advice is for your student or your child to meet with an academic counselor at the community college, because how long they will be staying at the community college before they can transfer over to a four-year university really depends on their general education classes. So some of the classes that they took at the Cal State will be counting towards their general education, and then others they will go ahead and complete at the community college. That could take anywhere from maybe a year, 2 years, or 3 years. That just really depends on how many credits or units your student has completed. So my best advice is to have them meet with an academic counselor and create a plan and a timeline so that they know what classes they need to take, what semesters they need to take the classes, and then that will give you an idea of how long they will be at the community college.
Okay. Perfect. Thank you. Appreciate it.
Cảm ơn câu hỏi của chị. Và để trả lời câu hỏi của chị thì trước tiên là tại vì đây là cái semester đầu tiên đó chị, mùa học bắt đầu đầu tiên đó, thì tất cả các trường cao đẳng cũng như cao đẳng đại học cộng đồng cũng như Cal State họ bắt đầu niên khóa mới, thì cô đề nghị là em nên gặp một người cố vấn về academic, có nghĩa là về cái chương trình học đó thưa chị. Cái thời hạn mà em phải ở trong đại học cộng đồng để chuyển lên Cal State thì bao lâu, còn tùy thuộc vào những cái môn mình gọi là general education, là những cái môn thường thức mà các em phải học trong những cái năm đầu. Thì tại vì em đi từ Cal State qua tại Community College thì có thể những cái môn đó em đã học qua rồi, thì còn những cái môn còn lại mà nó đòi hỏi đó thì em có thể lấy tại trường cao đẳng. Thì bây giờ để mà mình rõ hơn đó thì làm sao mà biết là em sẽ ở đại học cộng đồng bao lâu, thì em nên gặp người cố vấn đó để mình làm ra một cái kế hoạch là những cái lớp nào em cần phải lấy và cái những cái lớp đó em phải lấy lúc nào, mùa nào, thì để mình hoàn tất đầy đủ tất cả những cái tín chỉ mà họ đòi hỏi cho khi mà mình chuyển lên cái Cal State đó. Thì còn tùy thuộc là em đã học bao nhiêu lớp rồi, cho nên có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể là ba năm, cho nên còn tùy thuộc vào những tín chỉ mà em đã hoàn tất tại Cal State nữa. Cho nên cái tốt nhất là chị nên gặp cái nó gọi là academic counselor, có nghĩa là người cố vấn về cái chương trình giáo chương trình học của các em để mà các em có thể chuyển lên đó, thì nên gặp cái người cố vấn đó tại trường cao đẳng đại học cộng đồng để mình sắp xếp cái chương trình để em có thể đi theo cái chương trình đó và để mình có thể biết rõ ràng là em phải ở cái đại học cộng đồng cao đẳng đó bao nhiêu năm.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu chị có thêm nhiều câu hỏi thì chị có thể gọi trở lại nha. Hy vọng là chị đã nghe được câu trả lời của các quý cô. Và bây giờ thì trên đường dây điện thoại 4182122, chúng tôi xin được mời vị thính giả lên tiếng. Hello, 4182122.
Dạ, em tên là Thô Bì đó, em muốn có cái câu hỏi á. Dạ, con của em á là nó 10 tuổi, nó chuẩn bị lên lớp 5. Mà cái năm ngoái á thì nó học á thì nó vẫn được điểm A, nhưng mà nó có vẻ không có interesting trong school. Nó không có homework về nhà, nó không chịu học homework, nó không làm homework gì hết. Nhưng mà cái estimate nó làm á thì nó rất là boring. Nó nói là rất là boring với nó, thì em phải ở nhà em phải giúp bé nó học. Rồi xong á, rồi cuối cùng em cũng phải làm bài cho nó. Thì có cách nào mình để giúp cho mấy bé nhỏ khoảng năm lớp 4 lớp 5 á có thể nó motivate hơn cái chương trình, có cái chương trình nào hoặc có thể giúp cha mẹ có những cái chương trình nào cho em bé nó motivate hơn, tại nó nói đi học nó rất là boring. Thì em không biết cái đó là có những cái vấn đề của những phụ huynh khác giống như em hay không, nhưng mà con em thì nó bị cái vấn đề đó.
Dạ, yeah, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều và câu hỏi rất là quan trọng để cho chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. So I know that you are our wonderful high school counselor, but you know, on Radio Bolsa, we try our best to meet the needs of all our parents, answer all of our parents' questions to the best of our professional ability, right? So we have a parent that has a child who's in fifth grade right now, and he does receive all A's. He does receive A's, right? But Dad mentioned that he doesn't. He has a hard time really doing his homework, and not feeling really motivated. So, and sometimes Dad would do his homework for him, but he does get good grades. It's just that he's not motivated in school. So Dad would like to know, as a parent, what can he do? And is there any type of, like, who can he talk to express this concern? And is there any type of programs in school that would be able to help his son?
Well, first of all, congratulations on having your son who does very well in school. And we do know that sometimes students have other interests. Maybe some students enjoy reading more, other students enjoy math or English or history. So my first response to your question would be to try, if you haven't yet, try to talk to your son and see what really interests them. Maybe it's not math. For me, it wasn't English, but I loved math. But I also know my sister, she did not like math, but loves English. So I think sometimes trying to find what really interests the student is really important. And we just started the school year again. My advice would be perhaps reach out to the teacher and ask them for advice, since they know your son the best. They know their academic skills the best. And perhaps there's also activities at school, after school, that would engage him in, you know, maybe their sports after school or different clubs or programs that he could participate in.
Xin mời thính giả tiếp tục ạ.
Dạ hello, dạ xin chào. Em có câu hỏi là em có đứa cháu bây giờ nó đang là senior ở Busan về. Thì cháu nó từ Việt Nam qua cho nên nó học lớp 11 ở trường Busan. Năm nay là năm thứ của cháu. Cháu muốn sau cái năm này cháu muốn học về lo. Thì em không biết là cháu cần phải chuẩn bị những cái gì. Thứ nhất là về financial aid và cái lời khuyên cho cháu là cháu nên đi community college. Tại vì em biết ở UCI or UCLA là cháu có lo. Mình em sợ cái sức học của cháu nó không có đủ để cho cái đó. Cháu có nói chuyện với counselor ở trường, nhưng mà counselor cũng chỉ giải thích chung chung thôi, không có nói rõ cho cháu. Thành ra bây giờ cháu nó rất là mơ hồ, cháu không có biết phải làm như thế nào để
chị ơi
cho cái financial aid.
Chị ơi, cho Linh xin lỗi chị một giây nha. Hình như là trong đài radio Bosa có hai cái đường dây, nó có giống như là nó lối
nhị
đi song song với nhau đó thưa chị. Linh rất là xin lỗi chị nha. Chị cho Linh một giây, tại vì cái anh Toby đó, chị đừng có cúp, chị cứ stay on the line. Anh Toby, anh còn ở trên đường dây không thưa anh?
Dạ còn.
Dạ, dạ. Chị xin lỗi, chị tên gì thưa chị?
Dạ anh tên Thảo.
Chị Thảo đừng có cúp nha. Chị Thảo cho cứ chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi cho Linh một vài phút để cho cô cố vấn của chúng tôi trả lời những cái chi tiết mà anh Toby anh ấy vừa chia sẻ với lại
dạ được.
Dạ vâng, xin chị. So Maria, can you go ahead and continue to share your suggestion to our parent who has a child who's currently in fifth grade, please?
Yes, just like I was sharing previously, I would start by talking to your son to see what really interests them or what motivates them. Perhaps it's one subject or over another. My other suggestion would be to also ask your student why they don't feel motivated. We want to make sure that your child feels safe at school and happy at school. And then I was also suggesting to go ahead and reach out to the teacher, because the teacher will know your student the best academically, like their reading, their writing, math skills. And also reach out to them to see if they have any suggestions or any after school programs that your student can participate in. Perhaps they have, you know, maybe sports after school.
Thành thật xin lỗi quý vị nha, hôm nay nó có hơi một tí trục trặc. Dạ. Go ahead, tell me.
Okay. Thì để mà lặp lại cái câu cô mới chia sẻ với anh đó, là coi như là có thể là em không có cái động lực hoặc là cái cần sự khích lệ để có thể thích học hơn, thì nếu có thể được anh có thể nói chuyện với lại bé để tìm hiểu tại sao em lại không có động lực muốn đi học, hoặc là ở trường có những cái gì mà làm cho em thấy chán nản hay không. Thì có thể là những cái môn học đó các em không thích, có thể vô toán, anh văn, lịch sử hay là đọc sách, có thể những cái có những cái môn mà em không thích có thể làm cho em chán hay em không muốn học. Và cái thứ hai nữa là anh có thể hỏi tại sao những em lại cảm thấy chán, không cảm thấy không có động lực để đi học, có phải là tại vì nhà trường không được an toàn hay không, tại vì ở muốn các em ở trường luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và an toàn, cho nên có thể có những cái vấn đề nào xảy ra ở trường mà anh có thể hỏi bé để chia sẻ cho anh. Cái thứ hai là cổ có nói là nếu có thể được anh liên lạc với giáo viên của em, vì chính giáo viên sẽ biết em giống như cái trình độ học vấn của các em như thế nào và khả năng các em như thế nào, và có thể hỏi giáo viên để có thể để anh có thể tìm hiểu thêm tại sao em lại không có cảm thấy motivated, không thấy cái sự động lực để muốn đi học. Và ngoài ra thì anh cũng có thể hỏi về những chương trình sau giờ học, thí dụ họ có cái nhóm chơi thể thao nào hay không, hoặc là cái hội đoàn nào mà em có thể tham gia mà có thể làm cho em thích thú. Tại nhiều khi có những môn học em không thích, thí dụ em không thích toán, giống như cổ thì cổ lại không thích anh văn nhưng mà cổ lại rất thích toán, và em gái hay là chị của cổ gì đó thì thích toán, cho nên tùy những cái môn học, có thể cái môn học nó không làm em thích cho nên em cảm thấy chán, thì anh nên nói chuyện với bé để tìm hiểu tại sao lại bé cảm thấy chán và có cái gì mà làm cho bé không được vui hay không tại trường, để mình có thể tìm hiểu thêm để mình có thể giúp cho bé, thưa anh.
Dạ, anh Toby, anh còn thắc mắc gì nữa không thưa anh? Ok, và anh Toby, nếu mà anh đang nghe trên đài Radio Bosa và nếu mà anh còn những cái thắc mắc gì mà chúng tôi chưa có trả lời đầy đủ cho cái câu hỏi của anh á, xin anh gọi lại nha. Chúng tôi vẫn còn khoảng 20 phút nữa. Xin quý vị cứ tiếp tục gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại cô Maria của chúng tôi tối hôm nay. Và chị Thảo còn ở trên đường dây không chưa, chị Thảo? Hello?
Dạ, chị nghe được không?
Dạ vâng, xin mời chị Thảo bắt đầu đặt cái câu hỏi. Linh biết là cái lúc đó cái đường dây nó hơi giống như Tammy nói song song.
Dạ.
Thì bây giờ mời chị đặt cái câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ, em, cái câu hỏi của em là như vậy. Em có đứa cháu nó từ Việt Nam qua đây và vào học lớp 11 ở trường Bosa Grande. Năm nay là năm cuối của cháu, Daniel. Thì cháu có cái mong muốn là cháu muốn học về luật. Thì năm nay cháu muốn, sau khi cái này thì cháu muốn lên luật. Thì em biết ở đây mình có UCI và UCLA là có luật. Nhưng mà cái khả năng của cháu thì em sợ cháu nó không có đi nổi hai cái trường đó. Và cháu đã có gặp counselor để hỏi, nhưng mà counselor cũng chỉ trả lời chung chung thôi, chứ cũng không có chi tiết. Cho nên cháu nó hiện giờ cháu đang rất là mơ hồ về thứ nhất là làm cách nào để mà apply được. Thứ nhất là cháu phải học 2 năm college trước rồi mới apply vô về law, hay là như thế nào, mấy cô có thể cho cháu lời khuyên. Cái thứ hai nữa là cháu muốn apply về financial aid thì phải làm như thế nào và bắt đầu từ khi nào thì nhận đơn cho hai cái đó. Và thêm một cái nữa là cái kết quả test của cháu hồi lớp 11 năm ngoái, những cái test của tiểu bang á, ví dụ như về English, về ELA, về Science, cháu đều under a 10 cái tiêu chuẩn, cho nên là em không biết cái đó nó có consider vô trong cái kết quả của cháu khi mà vô college hay không. Dạ, em cảm ơn.
Câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Oh, these are great questions, Maria. So she has, I don't know if it's a nephew or niece, but the student is currently a senior at Bosa Grande High School. And the student is very interested in studying law and very interested in applying to UCLA, UC Irvine. But the concern is that based on her classes, based on her educational plan for right now, she's not sure if the student would be able to get in to those UC school. But if she So what are her options? Let's say if she qualified for to go attend UC and UCI or UCLA, she understand that these two schools does have a law program. But what about if she doesn't get in? What are her other options? Can she attend a community college and transfer? And so that's one of her questions. The other question has to do with financial aid. When can the student, high school senior, apply for financial aid? The date for that and deadline. And also, the third question has to do with the SBAC. The student took the SBAC last year during the junior year. So when it comes to their test score, the test result for English language arts and also math, and I believe maybe science as well, does that count for when the student apply to a Cal State school or UC school or any private school? Okay, so we tackled the first one with law school.
Yes, right? What amazing questions. And you're just in luck because you have a counselor from BOLSA here tonight to answer all of your questions. That's
wonderful.
Excellent. Okay, so I first want to share with you that your student will receive all of the support mm-hmm. at school. Counselors will be visiting your student's classroom starting at the end of mid-September, and we're going to help them in the classroom to start their college applications. We will also be helping them in November and December to apply for financial aid. We will be having our college information night on September 10th. I do encourage you to come. It's going to be at 6 p.m. in the library, and we will be sharing more information and more resources at that evening. But please know that we will be helping your student with all of their applications. Now, in regards to transferring, possibly if they don't get into UCLA or UCI, one of the very first things that is important is to look at your student's GPA and eligibility. Your student can go ahead and meet with their counselor, and then based on their academics, students can go ahead and make a list of their dream school, their reach school, and then their safe school. Right. So their safe school would be where students can apply and have really, really good chances of getting into based on their GPA and academics. Their reach school is just a little bit above. And then their dream school is a school that perhaps they don't quite meet all of the requirements, but they really want to apply to that school. And it's okay to apply to all of the schools. And then in the spring, their student will know if they were accepted or not. Also, when we help your student apply for financial aid, they will list all of these schools on their financial aid application. And when they get their acceptance letters in the spring, they can go ahead and then make a decision to see, you know, like if they were accepted, they will know how much financial aid they were offered, and then they can make the decision of where to attend. If they don't get into the school that they would like, absolutely, they could go ahead and start at a community college or take a look at the other options of the schools that they were accepted to. But if they do start at a community college, like I mentioned to a previous caller before, go ahead and have your student meet with an academic counselor at the community college once they start. That way they can set up a transfer plan.
And I just want to say something real quick is that don't rule out the private school.
Yes.
And there's quite a few private school that, you know, that does have that major, which is law, right? For example, there's Chapman University that has a law program as well. So don't rule out the private school in California as well.
Yes, and thank you for mentioning that, because sometimes people are afraid or nervous to apply for private schools because they cost, you know, a lot of money, but they're also private schools. So sometimes they offer more scholarships mm-hmm. and financial aid to where it is affordable for students.
Yes.
So private schools are amazing options.
Okay, thank you. để trả lời câu hỏi của chị thì cổ muốn nói với chị là cổ chính là người cổ còn là một trong những người counselor ở trường Bosa của em đang đi học, thì cổ muốn chia sẻ với quý vị là tất cả những em tại trường Bosa sẽ được sự trợ giúp của các counselor cố vấn của trường để giúp em. Họ sẽ đến từng lớp học của các em vào giữa tháng 9 để mà giúp các em bắt đầu điền đơn để mà nộp đơn cho tiền tài trợ học vấn, không phải tiền tài trợ, nộp đơn ghi danh vào đại học và bắt đầu cái đơn đó. Và tháng 11 với tháng 12 đó thì họ sẽ giúp các em nộp đơn cho tiền tài trợ học vấn. Và họ cũng có college information, đây là cái đêm mình tìm hiểu về các trường đại học. Is it September 10th that you say?
September 10th, 6 p.m. Right? Mm-hmm. September 10th.
Okay. Vào ngày 10 tháng 9 lúc 6 giờ tại thư viện, họ sẽ giúp cho họ sẽ có cái buổi để mà phụ huynh cũng như các em đến để tìm hiểu cũng như tìm tài liệu về các trường đại học cũng như những cái điều mình cần thiết để mà khi mình nộp đơn trường đại học cho các em, thì họ sẽ có cái buổi đó cho gia đình vào ngày 10 tháng 9 lúc 6 giờ tại thư viện. Và ngoài những cái sự hỗ trợ đó thì họ cũng giúp cho các em làm những kế hoạch để mà các em có thể ghi danh vào các trường đại học. Thì cổ nói là khi mà trước nếu mà em không có đi được trước tiên khi mà em muốn đi trường UCI hay là UCLA, thì cái đầu tiên em họ sẽ coi là cái GPA, thì em coi cái điểm trung bình của em GPA đó và cái sự đòi hỏi cái điều kiện eligibility của họ là cái gì. Thì em nên lấy gặp cố vấn của em để xem cái điểm trung bình của em có đáp ứng được cái yêu cầu của họ hay không, và mình làm ra một cái danh sách là cái trường dream school, có nghĩa là cái trường mình mơ ước, rich school có nghĩa là trường mình có thể đi đến, và safe school là cái trường an toàn. Thì cái dream school là cái trường mình mơ ước để tới, thì thường thường có thể là em không đạt được những yêu cầu họ cho em chưa đạt đến, hoặc là rich school thì có thể là nó hơi cao hơn một chút và em có thể không vô được. Nhưng mà cái safe school có nghĩa là cái trường mà em bảo đảm em nộp đơn là em sẽ có cơ hội tốt, cơ hội cao để có thể vô những cái trường đó, thì nó có đại khái ba trường như vậy. Thì các cố vấn ở trường đó sẽ làm ra một cái danh sách cho em những cái trường mà các em có thể vô, trường mơ ước, trường có thể đạt đến và trường an toàn, thì các em có thể cố vấn sẽ làm cái điều đó. Và khi mà em nộp đơn cho các trường đại học thì cô nói đừng ngại nộp tất cả các trường đại học, cái trường mơ ước, cái trường mà mình nghĩ là không vô được hoặc cái trường an toàn, mình có thể mà nộp đơn cho những cái trường đó hết. Và trong mùa xuân thì mình sẽ nhận được cái lá thư là trường đại học đó sẽ nhận mình hay không. Thì trong khi mà các em nộp đơn đó thì cái đơn tài trợ học vấn họ cũng sẽ bao gồm tất cả các trường đại học mà mình đã ghi danh. Và khi mà mình nhận cái lá thư đó thì mình lá thơ cùng với tiền học vấn mà họ sẽ cấp, tiền tài trợ họ sẽ cấp cho mình, thì lúc đó mình hãy quyết định cái trường nào mình nên đi hay mình muốn đi. Và nếu như lỡ như mà mình không vô được cái trường mình mong muốn thì cũng có những cái chọn lựa là chị có bé cũng có thể đi cao đẳng. Và giống như chị thưa với cái chị trước như là nếu mà em đi cao đẳng thì em nên vô gặp một người cố vấn, đó là academic counselor, là cái người này sẽ sắp xếp kế hoạch cho em, nó gọi là cái transfer plan, là cái kế hoạch để mình chuyển trường. Thì cái người này sẽ giúp em đặt ra những cái lớp học mà em cần phải lấy và chừng nào em lấy, và họ sắp cái kế hoạch này để mình biết là chừng nào mình có thể chuyển qua cái trường mà mình mong muốn mà lúc đầu mình đi không được. Hoặc là nếu mà có những cái trường mà đã đánh nhận em thì em cũng có thể chọn những cái trường đó. Và chị Linh thì đề nghị là mình đừng bỏ qua những cái trường tư, trường private, tại vì từ về luật á, thì chỉ nói là trường Chapman University của tiểu bang Cali cũng có dạy về chương trình luật, cho nên mình cũng không nên bỏ qua những cái trường tư. Và cô Maria cũng đồng ý là trường tư nó hơi tốn tiền nhưng mà ngược lại nó lại cho cấp rất là nhiều học bổng và nó tạo cơ hội cho mình có thể tham gia trường tư của họ, và tiền tài trợ học vấn cũng có thể trả qua cho từng tư. Cho nên cũng nghĩ là mình không nên bỏ qua những cái cơ hội mà mình có thể ghi danh vào trường công hoặc là trường tư, cũng như những cái chương trình học mà mình có thể mình ghi danh cho tất cả các trường mình mong muốn để mình có thể có sự lựa chọn cho mình.
Yeah. So, Maria, real quick, we know that the Cal State and UC application is going to be opening in October, right? And we know that the deadline is sometime at the end of November or sometimes at the Cal State is, I believe, is like we talked about December 2nd, right? Can you talk a little bit about financial aid? When would student apply for financial aid?
Yes, absolutely. So Cal State applications will be opening up October 1st, and they need to be submitted by November 30th. UC applications actually are already open, but students are not able to apply until October 1st, and UC application deadline is December 2nd.
Okay.
And it is really important to abide by those deadlines and not wait until the last minute. Sometimes students wait until the last minute, but then sometimes the system crashes because there's too many students trying to submit at the same time. So I would like to encourage students to submit early and not procrastinate. In regards to financial aid, the financial aid application will open sometime between November or December, and then the deadline will be March 2nd.
Okay. Hệ thống Cal State thì sẽ mở mở để cho em có thể nộp đơn là ngày 1 tháng 10 và cái hạn chót để nộp đơn là 30 tháng 11. Và bên UC, cái hệ thống UC thì nó đã mở ra rồi, nhưng mà các em chưa được ghi danh cho tới ngày 1 tháng 10 thì em mới ghi danh, và hạn chót để nộp đơn là ngày 2 tháng 12. Và cũng nhấn mạnh là các em nên tuân theo cái quy luật về cái thời hạn nộp đơn, tại vì cũng nói là nhiều khi các em đợi tới giờ phút chót và cái system nó có thể crash, có nghĩa nó có thể ngưng hoạt động, tại vì quá nhiều em đợi tới giờ phút chót để nộp đơn thì nó sẽ không có tốt cho các em. Nào, thì nếu được thì mà các em nên nộp đơn sớm trước cái thời hạn nộp đơn thì nó sẽ tốt hơn. Trước cái hạn chót nộp đơn thì sẽ tốt hơn. Về financial aid là tiền tài trợ học vấn thì họ sẽ mở ra vào khoảng tháng 11 hay tháng 12, và cái hạn chót để nộp đơn là 2 tây tháng 3.
Yeah. And then her last question has to do with the SBAC result for juniors, and how does that use for at a Cal State school or UC school? How's the result?
Absolutely. And thank you very much for going back to that question. When students apply for college, they will not be submitting their SBAC scores for part of their admission. Okay, it is not used for their admission. Now, the Cal States may be using the SBAC scores for placement purposes only in English and math classes. So in college, there are different levels of English and math, and they may use the SBAC scores to place the students in those English or math classes, but they are not part of the admission application.
Okay. Về cái bài thi tiêu chuẩn tiêu bang SBAC đó thưa chị, thì cô nói là các trường đại học không có nhận cái SBAC như là một cái điều kiện để ghi danh vào đại học, nhưng mà riêng trường Cal State, hệ thống Cal State thì họ sẽ dùng cái điểm, cái thành tích của em để mà xếp lớp anh văn hoặc là toán cho các em thôi. Tại vì trên đại học thì mình có các cấp khác nhau, các trình độ khác nhau, cho nên họ dùng cái SBAC đó để mà sắp xếp lớp toán hoặc lớp anh văn mà thôi, chứ không có trong cái điều kiện để bị ghi danh vào đại học, thưa chị.
And if I can just give one more piece of advice in regards to college applications and financial aid, one of the things that I tell my students is that this is a great opportunity to really get to know their parents, because students will need a lot of support and help with their applications. They will need a lot of different information from the parents. You know, they're going to need their, for example, their parents' full legal name, their birthday. I always tell them, you need to know your parents' birthday. But sometimes they don't know maybe what year, or if their parents weren't born in the United States, you know, they need to know where were their parents born and when did they come to the United States. They're also going to need income information for the year 2023. So, you know, I would like to encourage all parents to really provide your students with all of this information so that they are able to submit their applications in a timely manner. But this is a great opportunity for everybody to get to know each other a lot better.
Và cổ muốn bổ sung thêm về việc các em ghi danh vào đại học cũng như xin tiền trợ cho học vấn, thì cổ luôn luôn nói với các em là đây là cái dịp tốt nhất để mình tìm hiểu rõ về gia đình của mình hơn, về cha mẹ của mình nhiều hơn, và các em cần sự hỗ trợ cũng như sự giúp đỡ của quý vị rất nhiều trong cái việc điền đơn này. Tại vì trong đơn nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều chi tiết khác nhau, giống như full legal name, có nghĩa là nguyên tên họ của phụ huynh, trên giấy tờ là như thế nào, sinh nhật của phụ huynh là ngày mấy, và nhiều khi các em không nhớ năm mấy nữa. Và nếu mà phụ huynh không có sanh ở trong nước Hoa Kỳ, thì khi nào phụ huynh đến nước Hoa Kỳ và phụ huynh sanh ở đâu, giống như được sanh ra ở đâu, và khi nào đã đến nước Hoa Kỳ này, và những cái chi tiết đó họ cần biết trong cái đơn tài trợ học vấn. Và cũng các em cũng cần chi tiết về cái lợi tức khai thuế năm 2023. Cho nên cổ khuyến khích là phụ huynh nên trợ giúp các em trong việc điền đơn để mà cho các em những cái chi tiết cần thiết để các em có thể nộp đơn đúng thời hạn.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều, và cảm ơn tất cả những quý vị phụ huynh đã gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Maria Uribe của chúng tôi tối hôm nay. Và Linh không biết nói gì hơn là hôm nay show của chúng ta rất là Tammy nói làm sao? Rất là quan trọng, là tại vì những cái câu hỏi của quý vị phụ huynh gọi vô đài đặt rất là hay, và Linh vừa nghe cái câu trả lời của cô Maria trả lời, còn học hỏi được thêm nữa, và phụ huynh đặt những cái câu hỏi rất là quan trọng và rất là hay, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Miss Maria, it's 7:57. Can you believe it? And we got all of our wonderful parents calling in, asking you all these important questions about college and deadlines and how to help their children be successful in school, whether it's at the elementary or secondary. We truly appreciate you joining us tonight and answer our parents' questions. As you can see, you are so needed on Radio Bolsa. We truly, truly are very grateful to have you on tonight. So with that, please... if there's anything, we have another minute left. If there's anything, we know that all of our wonderful counselor at the secondary level will have all these great information, important information to share with our parents and students. So just be on the lookout for possibly Parent Square, right? And message from the counselor sharing about the college information night, about all the important events, that's like, or sometimes it's financial aid workshop, application nights or days or workshop during the day or after school, right? Is there anything else that you want to share?
Yes, absolutely. First of all, I can't believe the time is over.
Yes.
This was so much fun, and thank you so much for inviting me. It was just an honor to be here. Absolutely, take advantage of all of the support that is offered at school. Counselors will be supporting students with all of their applications throughout the school year. Lynn, like you mentioned, there's going to be Parent Square. Sometimes there's also flyers sent home, mm-hmm. or college information night is coming up. There's definitely workshops.
Don't forget about our college fair. After college information night at each of the high school, we also host a district-wide college fair on September 26th, where parents and students can meet with these admission representative or counselor directly and speak with the representative about their college course study or programs, right?
Yes, and that is a great opportunity to also learn more about the schools and the different schools that your students can apply to. So definitely attend our district college fair, ask the representatives questions, get their brochures, and take advantage of the night events that are offered. I know most schools will be offering financial aid nights. So go ahead and attend these events. Encourage your student to attend the workshops. And always feel free to reach out to your student's counselor as well, because we are here to support you and your student. This is teamwork.
Thank you. Tammy?
Dạ, thì cũng muốn nhắc nhở phụ huynh là mình nên lấy cái cơ hội để mà nhận những sự hỗ trợ của trường từ các người counselor, những người cố vấn của các em. Tại vì các người cố vấn này sẽ hỗ trợ các em trong những trong cái môn niên khóa học của các em trong năm. Và dĩ nhiên chị Linh cũng nói là có pen square cũng như flyer cơ, và những cái tờ giấy thông báo gửi về để cho biết chừng nào mình có những cái buổi tìm hiểu về các trường đại học. Đó là College Information Night. Thì những cái trường trung học cấp 2 sẽ tổ chức những cái buổi College Information Night là tìm hiểu về đại học. Họ sẽ tổ chức những cái buổi này cho đến khi học khu tổ chức ngày tìm hiểu, giới thiệu các trường đại học. Thì khi mà quý vị đã tham dự những cái buổi họp này rồi thì quý vị có những cái chi tiết, và khi tham gia cái ngày giới thiệu các trường đại học tại do học khu tổ chức, thì quý vị cũng có thể đến để mà gặp những người đại diện từ các trường đại học mà con em quý vị muốn vào, cũng như họ sẽ hướng dẫn cách ghi danh, và mình nên đặt nhiều câu hỏi với họ cũng như lấy những thông tin của họ về để mình tìm hiểu thêm về cái trường mà các em muốn vô. Dĩ nhiên họ cũng có những cái buổi tối để mà phụ huynh đến để mà tìm hiểu về tài trợ học vấn, cũng như mong là phụ huynh cũng như các em đến để mà mình giữ những cái buổi hội thảo đó. Tại vì tất cả phụ huynh và học sinh, những cái buổi này là mở ra để mà hỗ trợ thêm cũng như để phụ huynh tìm hiểu thêm thông tin, thì chúng ta cùng hợp tác với nhau trong cái việc học của các em và sự hỗ trợ với các em. Cho nên phụ huynh cũng như các em đừng bỏ lỡ những cái chương trình mà sẽ thông báo có tại các trường.
Dạ, cảm ơn Tammy, và mời quý vị đón nghe chương trình kế tiếp của chúng tôi vào 2 tuần nữa là ngày 11 tháng 9. Trong buổi phát thanh này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về những cái update, có nghĩa là những cái chi tiết mới nhất của các trường đại học 4 năm, thưa quý vị. Thì mong quý vị nhớ tune in vào ngày 11 tháng 9 lúc 7 giờ tối trên đài Radio Bosa. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi về cho chúng tôi ở số điện thoại là 714-663-6084. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Maria, would you like to say goodnight to our listening audience?
Thank you again for having me, and we hope to hear from you soon. Have a good night.
Thank you. Thank you for joining us, Tammy.
Yeah, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Yeah, cảm ơn Tammy cũng rất là nhiều. Và xin chúng tôi là Linh Bùi cũng như là Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị, và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn chị Minh Phượng và anh Chí Thiện rất là nhiều. Chúng em over 3 phút đó chưa anh chị? Dạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ,
chúc cho các cô giáo trên đường trở về nhà một bữa ăn ngon, bằng ngủ ngon, để trở lại tiếp tục ngày mai phục vụ về vấn đề giáo dục cho con em của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được tạm ngừng. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là các chương trình của học khu Garden Grove sẽ trở lại với quý vị vào những tuần tới, và cũng sẽ nhắc cho quý vị nghe về những ngày của học khu Garden Grove. Thưa quý vị.